40. Thằng Đá. Đá là tên của một anh chàng lái xe tải, ngoài 40 khá cao, da ngăm ngăm. Ngoài ra chẳng có gì đáng nói. Không những thế mà thỉnh thoảng lại còn cờ bạc, nhậu nhẹt chút đỉnh. Mấy cái tính xấu này có lẽ cũng do chuyện lái xe tải mà ra. May mắn là anh ta bản chất cũng hiền lành và không bị dính vào ma túy như rất nhiều tài xế xe tải khác. Đặc biệt là tuy vậy, nhưng anh ta lại có một cô vợ chữ nghĩa đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Xem ra không cân xứng chút nào, ngoài chuyện ai cũng khen anh ta hiền lành. Thực ra thì hồi mới gặp nhau, cô ta cũng chỉ buôn bán lặt vặt. Nhưng vì có học nên một thời gian sau, cô xin được việc ở công ty. Hai vợ chồng có ba người con, hai trai và cô con gái út. Và chuyện bất ngờ xảy ra là có một hôm, vợ anh ta được công ty cho xuất ngoại đi công tác bên Mỹ. Và đến kỳ hạn phải về thì cô vợ không chịu về, vì nghe nói đã vớ được một anh Việt Kiều lớn tuổi, vợ chết. Chuyện xảy ra như thế, thực ra chẳng có gì là lạ và bất ngờ cả, vì ai nghe cũng đều thấy hiển nhiên là nó sẽ như thế. Đá ở nhà thất vọng không những vì mất vợ, không đủ khả năng nuôi con, mà lại còn bị bà con lối xóm chê cười đủ chuyện. Nhưng cũng có nhiều người nhân thấy chuyện không may của Đá, đã khuyên anh ta từ đây phải lo làm việc đàng hoàng, bỏ chuyện cờ bạc nhậu nhẹt, lo để dành tiền nuôi con và quên cô vợ bạc tình đi. Riêng Đá thì chỉ đau khổ và cũng không oán trách vợ, vì nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chẳng cân xứng với vợ chút nào. Khoảng hơn 3 năm sau, một hôm người nhà bên phía vợ cho người mang đến mấy trăm đô la, bảo là của cô vợ gửi về giúp đỡ Đá nuôi con. Thật bất ngờ. Và bây giờ mới đúng là bất ngờ thật. Mọi người ai cũng bảo cô vợ tuy bỏ đi, nhưng vẫn còn nhớ tới gia đình, thế thì quá tốt rồi. Và từ đó, thỉnh thoảng Đá cũng nhận được những món quà như thế. Cho đến hơn 2 năm sau, Đá lại được tin cô vợ về và còn mang theo ông chồng Việt Kiều nữa. Không hiểu sao đã về mà lại còn mang theo ông chồng Việt Kiều nữa làm gì? Có phải muốn làm xấu mặt mình không? Vì thế mà Đá cũng chẳng thấy có gì hứng thú về chuyện đưa mấy đứa con vô Sài Gòn thăm mẹ chúng. Nhưng cuối cùng thì được biết sau 5 năm ở Mỹ, nay cô vợ đã được vô dân, có quốc tịch Mỹ, nên lần này đưa chồng về để làm giấy tờ bảo lãnh cho mấy đứa con qua đoàn tụ. Chuyện nghe có vẻ khó tin. Nhưng sau đó, chính cô vợ đích thân về Huế, sao lục giấy tờ khai sinh của mấy đứa con, đem theo cả ba đứa vào Sài Gòn đến làm việc ở tòa tổng lãnh sự. Thế là chuyện có thật rồi. Ban đầu, Đá cũng trách thầm trong bụng. Đã bỏ chồng rồi lại còn muốn mang theo mấy đứa con nữa, tôi ở với ai đây? Nhưng bây giờ thì Đá cũng như mọi bà con lối xóm đều thấy cô vợ bạc tình trước đây, hóa ra là một người mẹ quá hoàn hảo, hy sinh mọi chuyện để tìm cách lo cho tương lai mấy đứa con. Mọi người đều khuyên Đá phải để cho mấy đứa con đi mới mong có tương lai, chứ ở với cha chúng thì sau này chỉ có đi ăn mày mà thôi. Đá thấy cũng có lý, nên cuối cùng đã vui vẻ đi cùng vợ, đưa mấy đứa con vào Sài Gòn làm giấy tờ và ở lại chờ tin tức từ tòa tổng lãnh sự Mỹ. Làm xong mọi thủ tục thì hai vợ chồng về lại Mỹ. Mấy tháng sau thì mấy đứa con được gọi đi phỏng vấn. Nhưng không hiểu sao, lần đó bị trục trặc vì thiếu một giấy tờ gì đó. Tòa tổng lãnh sự Mỹ hẹn lại để người bảo lãnh bổ túc hồ sơ. Hơn nửa năm sau, vợ Đá lại về, nhưng lần này chỉ đi một mình, ra Huế đưa mấy đứa con vào Sài Gòn, phỏng vấn lần thứ hai. Lần này mọi chuyện suôn sẻ và chỉ còn đợi mua vé máy bay lên đường qua Mỹ. Không những thế, vợ Đá lại còn khuyên Đá chịu khó một thời gian sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho Đá qua cùng mấy đứa con. Tuy chẳng biết làm thế nào để có thể đưa Đá qua Mỹ trong tình trạng vợ cũ đã lấy chồng khác, và tuy chẳng thấy có hứng thú nhiều về chuyện đi Mỹ, nhưng Đá vẫn thấy vui trong bụng vì nghĩ là thì ra nó không hẳn là bỏ mình. Bà con, bạn bè chẳng ai là không khâm phục vợ Đá sát đất, không những là vì tinh thần tháo vát, giỏi giang làm được nhiều chuyện, mà còn vì tấm lòng của cô ta đối với con cái. Ba đứa con đi rồi, nhưng lần này Đá không thấy buồn mà còn phấn khởi, vì các con đã qua Mỹ thì thế nào cũng có tương lai sáng sủa hơn là ở Việt Nam, chứ đừng nói là trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn của hắn. Chỉ sợ một điều là thằng con lớn, ở Việt Nam chẳng được học hành gì nhiều, qua bên đó không biết thế nào. Lỡ đàn đúm với những đứa trẻ cũng không học hành gì được thì chết. Sau mấy tháng, vợ cũ cho biết là hai đứa con sau đã đến trường và thằng lớn đã đi làm việc. Mới đầu thằng lớn cũng nản lắm, cứ đòi về. Nhưng nhờ mẹ nó hết lòng khuyên can, động viên, nên cuối cùng mọi chuyện êm đẹp. Mọi người còn biết thêm là vì trong tình trạng bảo lãnh, nên tuổi trẻ không được hưởng hết những quy chế như những người tị nạn. Vì vậy mà mẹ chúng nó phải làm thêm job để có tiền chi phí cho con cái đến trường học. Ngoài ra, đứa con lớn đi làm việc, tuy lương tiền không phải là nhiều, nhưng cũng có thể phụ mẹ để lo thêm cho các em. Chẳng còn gì sung sướng hơn những điều được nghe thấy. Chưa kể từ lúc vợ con rời Việt Nam, thỉnh thoảng Đá vẫn nhận được đều đặn những khoản trợ cấp từ Mỹ. Mọi người ai cũng hân hoan và chia sẻ vui mừng với Đá. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến mấy đứa con, Đá thấy nhớ chúng nó. Và xen lẫn trong nhớ nhung đó, lại còn vẫn vơ hình bóng cô vợ cũ nữa. Nhưng mỗi lần như thế, Đá lại gạt đi và tự bảo. Mình quả thật không xứng với nó. Như vậy tính ra cũng đã được hơn 3 năm kể từ ngày mấy đứa con của Đá đi Mỹ. Một hôm Đá được tin cả ba đứa đều sắp về Việt Nam thăm cha và ông bà của chúng. Thật không bút nào tả xiết sự vui mừng của Đá. Không chỉ vì có thể gặp lại con cái, mà Đá sung sướng vì thấy con cái không quên ông bà cha mẹ, và nhất là tuy không được học hành gì nhiều, nhưng thằng con lớn đã được trưởng thành trong một môi trường tốt và có công ăn việc làm đàng hoàng. Riêng hai đứa con nhỏ được nghỉ hè, nhưng chuyện về thăm Đá cũng phải do mẹ chúng sắp đặt và mua phương tiện cho chúng. Mỗi cái vé cũng phải mất cả hàng ngàn đô chứ không phải là ít. Điều này chứng tỏ mẹ chúng nó phải lao động hết mình và không bao giờ quên mất anh chồng không cân xứng của mình ở Việt Nam cả. Đúng là một người đàn bà giỏi giắn, háo vác và có một cái tâm không ai bì được. Gần cả tuần lễ, không đêm nào đã ngủ tròn giấc. Vì hễ thức dậy là vẫn vơ nghĩ đến chuyện sắp được gặp mấy đứa con. Hơn 3 năm rồi, chắc đứa nào cũng thay đổi nhiều. Nhất là con gái út, lúc rời khỏi Việt Nam thì mới có 7 tuổi. Nghĩ đến chuyện mấy đứa con xuất hiện trong cái xóm nghèo của mình mà thấy hãnh diện sướng run lên. Trong cái xóm nghèo nàn của Đá, trẻ con lớn lên, chưa chắc đã có được một đôi giày để đi học, chứ đừng nói đến chuyện ăn sung mặc sướng. Càng nghĩ, Đá càng thấy thương người vợ mà trước đây đã không ngớt lời trách móc. Đúng là duyên trời. Giá như đã lấy một người vợ bình thường, cân xứng với mình, thì mấy đứa con lớn lên chẳng khác gì mấy đứa trẻ khác, chẳng được học hành đến nơi đến chốn, rồi cũng phải lo làm ăn bằng những cái nghề chân tay thấp kém mà thôi. Nếu vợ hơn hẳn mình về nhiều mặt mà không có lòng thương con, thì chuyện bỏ mình đi lấy Việt Kiều cũng quá bình thường, chẳng trách ai được. Nhưng bây giờ thì không những Đá không đau khổ, mà lại được sung sướng vì được vợ bỏ, thì đúng là ông trời thương, giúp đỡ mình. Càng nghĩ xa xôi, càng thấy nôn nao trong lòng. Thằng lớn bây giờ đã ngoài 20, tuy chẳng thấy thay đổi gì nhiều, nhưng da dẻ có phần trắng hơn hồi ở Việt Nam chút đỉnh. Và trong chiếc áo thun, quần jean, trông chững chạc, khác hẳn với đám bạn bè trong xóm, nghe tin đến thăm. Hai đứa em nó thì thay đổi khá nhiều dù chỉ mới hơn 3 năm. Không chỉ bề ngoài mà tính tình cũng thay đổi, nhẹ nhàng và nói năng lễ phép, từ tốn, chẳng khác gì người lớn. Đá ngồi nhìn sững mấy đứa con là lâng lâng trong lòng. Nếu Đá dẫn chúng ra phố, chắc chắn mọi người sẽ thấy ba đứa con bây giờ cũng chẳng cân xứng chút nào với cha chúng nó. Chưa kể đôi khi trong câu chuyện giữa chúng với nhau, Đá còn nghe chen lẫn những từ tiếng Mỹ mà Đá chẳng hiểu gì cả. Khuya hôm đó, lúc chỉ còn hai cha con ngồi với nhau uống bia, thằng con hỏi, nếu mẹ lo được giấy tờ đi Mỹ, bố có đi không? Đó là câu hỏi khó khăn nhất cho Đá. Đi hay không đi? Đi thì ít nhất cũng mất vài năm học tiếng Anh rồi mới có thể kiếm được một công việc chân tay lương 3 đồng 3 cọc đủ sống. Nghe nói trong thời gian đầu, dù chưa biết tiếng, cũng có thể kiếm được việc đại khái như cắt cỏ trong các nhà người Việt, làm bồi bàn ở mấy quán ăn Việt Nam. Nhưng dù sao thì mới qua, thế nào cũng phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của vợ cũ, là điều Đá cảm thấy không thoải mái chút nào. Thêm vào đó, thấy sờ sờ vợ mình lại không ở cùng, mà lại ở với một người đàn ông khác lại càng khó chịu hơn. Ở xa xôi không sao, ở gần càng thấy thua thiệt quá rõ ràng, nghe người ta đàm tiếu càng thêm buồn. Thôi thì nên ở Việt Nam, chừng ba đứa con lớn lên cùng đi làm việc, hoặc chúng về thăm, hoặc tài trợ cho cha chúng nó đi du lịch qua Mỹ chơi, có lẽ sung sướng hơn nhiều. Đã thấy mình không xứng với vợ đủ mọi mặt thì phải cố gắng quên đi, đừng vẫn vơ làm gì thêm khổ thân. Có mấy đứa con hiếu thảo đã là một phước báu rồi. Nghĩ được như thế, thằng Đá bỗng thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm. Đá đã có câu trả lời với thằng con lớn, và càng nhẹ nhàng thoải mái hơn khi nghe thằng con mình cũng đồng ý như thế. Tối hôm đó, Đá ngủ một giấc ngon lành. 41. Nghe chút tàn phai. Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Lần đầu tiên gặp Quỳnh, Vũ ngạc nhiên đến đâm ra ngớ ngẩn, quên cả chào hỏi. Vì không ngờ trong cái thị trấn hẻo lánh này lại có một người đàn bà đẹp như thế. Nhìn cái vẻ diễm lệ mà kiêu sa chưa ngoài 30 đó, Vũ có thể chắc chắn không phải là người ở địa phương này. Vũ vừa được thuyên chuyển về một đơn vị đang đóng quân trong thị trấn này 10 ngày nay. Chưa nhận được một công tác nhất định nào, nên cả ngày cứ loanh quanh ở bộ chỉ huy. Gặp lúc ông chỉ huy trưởng cần gửi một món đồ đem về nhà cho vợ vì phải đi hành quân gấp, thì ông nhờ Vũ. Thực ra thiếu gì người để mà nhờ, nhưng sau này Vũ mới hiểu ra, chỉ vì Vũ là sĩ quan người Huế duy nhất trong đơn vị. Lúc Vũ gõ cửa thì nhà chẳng thấy ai mở cửa. Chờ một lúc, Vũ gõ lần thứ hai. Lần này cửa mở và một người đàn bà rất đẹp, còn trẻ xuất hiện trước mặt. Vũ đoán chừng chính là bà vợ của ông chỉ huy trưởng. Đang bị choáng bởi vẻ đẹp bất ngờ của chủ nhà, Vũ giật mình khi nghe bà ta hỏi bằng giọng Huế và là một giọng Huế rất thành phố. Thiếu úy đến có việc gì không? Vũ đáp. Thưa bà, trung tá chỉ huy trưởng bảo tôi đem gói đồ này đến cho bà vì ông phải đi hành quân gấp. Người đàn bà vừa cười và trong giọng nói như có vẻ mừng rỡ. Ơ kìa, thì ra anh là người Huế, vào đây một lúc đi. Vừa nói, bà ta vừa tránh sang bên nhường đường để Vũ bước vào nhà. Chủ nhà pha nước và không đợi Vũ thắc mắc, bà ta nói ngay. Tôi theo anh bá về đây đã được 3 tháng nay. Tính tôi thích một mình yên tĩnh nên không cần người làm ban ngày. Vả lại, cả ngày cũng chẳng có việc gì làm. Và ban đêm cũng chỉ những lúc anh ấy không có nhà mà thôi. Thị trấn này cũng rất an ninh. Không ngờ hôm nay gặp thiếu úy là người Huế. Thế thiếu úy về đây đã lâu chưa? Tôi mới được thuyên chuyển về đây gần 2 tuần nay, chưa có công tác gì thực tế, nên cũng rảnh rang. Có lẽ vì thế mà trung tá nhờ tôi đem món đồ qua cho bà. Tôi tên là Quỳnh, cứ gọi tôi là Quỳnh được rồi. Vả lại tôi đoán chừng anh cũng lớn hơn tôi vài tuổi đấy. Không biết quý danh của anh là gì? Vũ hơi lúng túng đôi chút vì cái vẻ tự nhiên rất Tây Phương của người đàn bà này. Tên tôi là Vũ, xin cảm ơn chị Quỳnh. Quỳnh nói, không phải là tự nhiên mà nhà tôi nhờ anh Vũ qua đây đâu, mà có lẽ vì anh là người cùng quê với tôi đấy. Tôi theo anh ấy về đây đã gần 3 tháng nay. Từ một nơi đô hội, bỗng nhiên phải đến một nơi có vẻ đèo heo hút gió này. Tôi hơi bị hụt hẫng khó chịu, và chỉ muốn ngồi ở nhà một mình trong lúc anh ấy đi vắng. Tôi không quen một ai ở đây và từ chối lui tới với bất cứ phu nhân nào ở đơn vị của anh ấy. Hình như chẳng có ai là người Huế cả. Có thể là tôi chưa quen với nếp sống hơi lạ này và tôi đã yêu cầu anh ấy cho tôi một thời gian được yên tĩnh trước khi có thể thích ứng với hoàn cảnh. Xin lỗi chị Quỳnh, Thú thật là tôi rất ngạc nhiên ở một nơi xa xôi hẻo lánh này lại có một người đàn bà đẹp như chị. Và bây giờ lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe chị chẳng muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Không biết tôi có làm phiền chị không? Anh yên tâm, ngược lại là khác, vì hôm nay tình cờ gặp được anh, tôi lại thấy rất vui. Sau dăm ba câu hỏi thăm lần đầu gặp nhau, Vũ đứng dậy cáo từ. Hân hạnh được quen biết với chị, xin phép cáo từ và cũng rất mong có dịp gặp lại. Quỳnh cũng đứng dậy tươi cười. Không sao, sau này nếu có dịp mời anh ghé nhà chơi. Tuy nói là không muốn kết bạn với ai, nhưng ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, gặp được người Huế như anh tôi thấy vui vô cùng. Tuy nói không muốn kết bạn với ai cả, nhưng chỉ không đầy nửa tiếng đồng hồ mà Vũ đã biết phần nào tâm sự của Quỳnh, chứng tỏ bên trong cũng phải chất chứa nhiều điều lắm. Từ đó, thỉnh thoảng Vũ cũng có dịp để đến nhà Quỳnh và dần dần trở thành người bạn thân để có thể nghe được tâm sự của một người đẹp ở một thành phố văn minh đã lạc vào một nơi hoang dã như cái thị trấn mộc mạc này. Thực ra Vũ là một sĩ quan cấp thấp nhất trong đơn vị, không dễ gì có cơ hội để lui tới nhà của vị chỉ huy trưởng. Nhưng sau này Vũ mới biết chính là do ý của bá, muốn Vũ trở thành bạn của Quỳnh, vì Vũ là người Huế duy nhất trong đơn vị, và Vũ là một thuộc cấp. Vũ cũng biết lý do bá muốn Vũ làm bạn với Quỳnh, vì gần cả năm trời về đây, tuy gọi là khỉ ho cò gáy, nhưng hội hè của quân đội thì không thiếu, và các bà vợ của sĩ quan phần nhiều cũng cùng lứa tuổi với Quỳnh và cũng từ tỉnh thành về theo chồng. Nhưng Quỳnh không bao giờ tham dự và cũng chẳng làm bạn với bất cứ người nào. Lý do quan trọng nhất là bá muốn Vũ làm bạn với Quỳnh, theo Vũ nghĩ, như để giải tỏa chút ân hận đã giam lỏng vợ mình một nơi khỉ ho cò gáy, không có bạn bè này của bá. Mà về sau này Vũ mới biết. Phải nói là Quỳnh đẹp mà không cần phải tả chân từng nét đẹp trên khuôn mặt. Không có một chút khuyết điểm nào của tạo hóa ban cho. Quỳnh thuộc một gia đình khá giả ở thành phố, đã từng được phong là hoa khôi của một trường đầm nổi tiếng. Và dĩ nhiên là không thiếu gì những vương tôn công tử trong thành phố sẵn sàng trải thảm để mong được người đẹp đặt gót chân lên. Nhưng nàng như một cánh bướm chập chờn trên không, chẳng bao giờ dừng cánh trên một bông hoa nào trong ngôi vườn rộng thênh thang này cả. Bá là một sĩ quan cao cấp trong quân đội, hiện đang làm việc tại một học viện quân sự trong thành phố. Hồi đó, bá đã bắt đầu vào tuổi trung niên, lịch lãm, ăn nói có duyên, và tuy đã một lần ly dị, vẫn là một nơi nương tựa lý tưởng cho những người con gái muốn có một đời sống tương lai vững chắc. Quen biết đã khá lâu, nhưng chưa bao giờ bá được Quỳnh chấp thuận một cuộc hẹn hò chính thức nào. Đôi khi tình cờ, chàng cũng được hân hạnh lái xe đưa nàng đi một vòng phố, đến một nơi nào đó mua sắm lặt vặt, hoặc đến nhà một ai đó. Tuy vậy, Quỳnh không có một hứa hẹn chắc chắn nào cho bá cả. Sau này anh đã tâm sự với Vũ có một hôm trời rét như cắt. Anh lái xe chở Quỳnh đến nhà một người bạn trai của nàng. Anh này là một thanh niên khá nổi tiếng trong thành phố, không những vì thuộc một gia đình giàu có, mà bản thân anh ta là một người học giỏi, dân trường Tây, ăn chơi cũng lịch lãm và là mục tiêu của những cô gái đẹp. Hôm đó, bá chờ Quỳnh ở ngoài đường. Trời khá rét, ngồi mãi trong xe cũng lạnh, anh phải mua một quả bắp nấu đang còn nóng cầm trong tay, vừa nhai cho đỡ buồn, vừa thêm một tí sưởi ấm trong lòng. Không phải chỉ một lần đó và không phải chỉ một nơi đó, nhưng bá vẫn cắn răng chịu đựng và nhất quyết theo đuổi chinh phục Quỳnh cho bằng được. Tuy vậy, anh vẫn rất thẳng thắn về tình trạng bản thân mình. Trong một lần sinh nhật Quỳnh, anh tặng nàng một bó hoa hồng và ở chính giữa có một cánh hoa màu vàng để nhắc cho Quỳnh biết anh đã một lần gian dở. Cuối cùng thì lần đân vẫn hơn cả thế thần. Sau gần 2 năm trời, anh được nàng nhận lời cầu hôn và để cho anh liên lạc với gia đình nàng xin làm lễ cưới. Với ý tưởng không khác gì trả thù cho sự kiên nhẫn cùng với lòng tự ái đã từng bị tổn thương sau một thời gian dài chịu đựng đắng cay với mục đích chinh phục cho được Quỳnh, bá đã ráp tâm sắp đặt hết mọi chuyện sau lễ cưới. Anh tổ chức tiệc tùng hôm trước và ngay hôm sau, vừa xong lễ cưới, anh đã đưa Quỳnh lên máy bay rời khỏi thành phố. Quỳnh chỉ biết đại khái là bá đã nhận được lệnh thuyên chuyển về một đơn vị đang đóng quân ở một tỉnh miền Tây, gần biên giới Campuchia, chẳng biết chính xác ở đâu và sẽ phải về trình diện sau khi cưới vợ. Nhưng nàng cũng không hề hỏi thêm chi tiết. Gần như khi quyết định lấy bá, thì nàng sẵn sàng đã chấp nhận mọi chuyện. Về sau này, Vũ biết được lý do để Quỳnh quyết định mau chóng và dứt khoát, vì gia đình muốn ép gả nàng cho một vị thẩm phán đã lớn tuổi. Dù có phần ngạc nhiên trước chuyến đi có vẻ vội vã này, nhưng Quỳnh vẫn giữ vẻ bình thản. Cho đến khi xuống máy bay, phải ngồi trên một phương tiện quân sự không được tiện nghi cho lắm, và di chuyển khá lâu mới về đến một ngôi nhà xa lạ trong thành phố, Quỳnh vẫn yên lặng chẳng hỏi bá câu nào. Lúc bước vào căn nhà xinh xắn giữa một khu vườn có cây trái, trồng rất nhiều hoa hồng, Quỳnh vẫn không có vẻ bỡ ngỡ, và nàng xem đây như là chỗ trú thân vô hạn định, không có sự lựa chọn của mình. Tuy vậy, nàng cũng thấy vui trong lòng vì nhận ra bá cũng còn nhớ là nàng vốn thích hoa hồng. Đêm hôm đầu tiên ở cái thành phố xa lạ này cũng chính là đêm tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới. Căn phòng ngủ đã được trang trí tươm tất đẹp đẽ với màn trắng, ráp giường trắng, bàn phấn cho Quỳnh và vài lọ hoa trong góc làm Quỳnh rất hài lòng. Bá không có vẻ háo hức cho lắm, vì trong lòng chàng vẫn cho Quỳnh không còn là một người vợ mới cưới đúng với ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, chàng cũng nhìn thấy cái vẻ bỡ ngỡ và ngượng ngùng của Quỳnh lúc bắt đầu cởi áo cho nàng và nét mặt co lại vì đau đớn của nàng lúc hai thân thể bắt đầu quyện vào nhau làm bá ngạc nhiên. Cho đến lúc nhìn thấy những vệt máu đỏ loang lổ trên tấm trải giường trắng tinh thì bá bắt đầu hoảng hốt. Chàng nhảy ra khỏi giường, quỳ xuống đất ôm lấy chân Quỳnh và khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng lắp bắp. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Xin hãy tha thứ cho anh, quả thực anh chỉ là một người quá ích kỷ. Quỳnh nằm yên, quấn mình trong chiếc chăn mỏng. Nàng hiểu, hai chữ xin lỗi của bá nói lên không biết bao nhiêu điều, kể cả sau cùng là nỗi vui sướng của bá đã có một Quỳnh nguyên vẹn. Nàng nói, không sao đâu anh, trước khi nhận lời lấy anh, em đã suy nghĩ kỹ, và đó là một quyết định của em để có thể chấp nhận một cuộc sống không cố định với cuộc đời quân ngũ của anh. Có điều lẽ ra anh phải hiểu em nhiều hơn và cũng nên nói với em nhiều hơn về những dự định của anh kia. Xin tha thứ cho anh mọi điều hiểu lầm về em. Anh sẽ đền bù tất cả cho em sau này. Những ngày sau đó, bá để hết thì giờ rảnh rang để có thể ở gần Quỳnh, săn sóc nàng như một đứa bé cưng. Riêng Quỳnh vẫn sống rất bình thản, làm đầy đủ bổn phận của một người vợ, nhưng vẫn từ chối những buổi hội hè dạ vũ tiệc tùng của các cơ quan chính quyền trong thành phố. Bạn bè của bá đến thăm, ai cũng trầm trồ không những về sắc đẹp của Quỳnh, mà còn về lối ăn nói lịch thiệp hiểu biết của nàng. Và mọi người đều thắc mắc về cuộc sống gần như tách rời đám đông của nàng. Có lẽ bá vẫn luôn luôn bị ám ảnh vì đã có lúc hiểu lầm Quỳnh, nên lúc sắp sửa phải rời đơn vị để đi dự một khóa chuyên môn về hành chánh gần nửa năm, bá đã có lần tâm sự với Vũ hết những chuyện về Quỳnh và yêu cầu Vũ thỉnh thoảng đến nhà chơi với Quỳnh. Vũ hiểu ngay là không chỉ tin tưởng Vũ, mà chính là bá đã tin tưởng hoàn toàn vào Quỳnh sau đêm tân hôn. Vũ chỉ là một cấp nhỏ trong đơn vị, nên cũng rất ngại chuyện thường xuyên đến nhà cấp chỉ huy. Nhưng vì yêu cầu của bá, thỉnh thoảng buổi chiều khi rời đơn vị, Vũ cũng ghé qua thăm Quỳnh một lúc. Nàng vẫn không hề giao du với ai khác ngoài anh chàng thiếu úy người Huế, mà chỉ mới một lần gặp nhau, nàng đã kết là bạn ngay. Lúc Vũ quen biết Quỳnh thì nàng đã có một bé gái khoảng 4-5 tuổi, ban ngày gửi ở một nhà trẻ mẫu giáo, nên hiếm khi Vũ gặp. Và Quỳnh cũng rất ít nhắc đến con gái. Có một hôm Nhân nói đến chuyện con cái, Quỳnh nói. Nói thì nghe có vẻ buồn cười, nhưng những lúc nhìn bé Tiên, tôi không hề nghĩ là đã có một đứa bé trong bụng mình bò ra và bây giờ lớn lên như thế. Đôi khi nghĩ thấy ghê ghê thế nào ấy. Vũ thực tình không hiểu câu nói của Quỳnh. Dù sao thì hai vợ chồng Quỳnh cũng rất hòa hợp, hạnh phúc. Việc có một đứa con là một mối liên lạc giữ sự bền vững cho hai người. Nhưng Vũ lại cảm thấy sự hiện diện của bé Tiên không phải là một điều quan trọng đối với Quỳnh. Hơn nữa, nhìn tấm hình chụp vợ chồng Bá và bé Tiên chưng trên kệ sách, thì bé Tiên là một đứa bé xinh xắn, đẹp đẽ, lại càng làm cho Vũ suy nghĩ. Câu nói của Quỳnh nghe ra như không phải là tình cảm của một bà mẹ, và có vẻ như nàng không cảm thấy sự liên lạc giữa bé Tiên và nàng. Thực tình Vũ không hiểu con người Quỳnh bao nhiêu. Trong cái tỉnh bơ mọi chuyện còn có một điều gì đó thầm kín mà nàng không hề thổ lộ cùng ai. Tuy nhiên điều đó không quan trọng cho lắm đối với Vũ. Dù sao, những ngày tháng còn phải lang thang trong cái xứ quê mùa này thì sự quen biết Quỳnh cũng là một niềm vui cho Vũ. Mấy tháng sau hết khóa huấn luyện thì Bá trở về, nhưng không phải để nắm lại đơn vị cũ, mà phải nhận công việc ở một cấp cao hơn, nên chỉ thỉnh thoảng mới về nhà với Quỳnh. Trước khi nhậm chức mới, Bá mời Vũ dùng cơm. Và lúc chỉ có mình Vũ, Bá tâm sự. Anh biết là cậu đến thường với chị cũng gây một vài dư luận trong cái thành phố quá nhỏ này. Nhưng cậu đừng để bụng vì anh hiểu cậu, và anh cần chị có một người bạn thân. Và anh mong là cậu hiểu để có thể giúp đỡ anh trong thời gian này. Ngừng một lúc, Bá tiếp. Anh cũng dự tính chỉ trong vòng tháng nữa, anh sẽ đưa chị qua ở chỗ mới. Có thể không khí nhộn nhịp của thành phố sẽ làm cho mọi chuyện khá hơn. Cái mà Bá gọi là những dư luận đó, Vũ cũng đã từng nghe qua. Cái anh chàng sĩ quan trẻ tuổi này không những tài cao mà gan cũng cùng mình. Nhưng Vũ thực không quan tâm, vì giữa hai người chỉ có tình bạn. Và Vũ biết chắc là Quỳnh cũng chẳng bao giờ có tình ý với Vũ. Vũ không biết về những liên hệ giao du với bạn bè khác phái của Quỳnh trong quá khứ. Nhưng sau những tâm sự của Bá về đêm tân hôn của chàng, thì Vũ cảm thấy Quỳnh không phải là một cô gái lãng mạn như những cô gái khác, mặc dù nàng quá đẹp. Có một cái gì đó Vũ không thể hiểu được trong sâu xa thầm kín của người đàn bà này. Có một hôm trời tối, đi ngang qua nhà Quỳnh, thấy tối thui và trong phòng khách leo lét một ngọn đèn cầy trên cây đàn dương cầm. Vũ ngạc nhiên dừng xe và bước vào. Quỳnh đang ngồi trước cây đàn với một bộ đồ đen. Ánh sáng của cây nến hắt vào khuôn mặt Quỳnh mờ mờ ảo ảo, đẹp không thể tưởng tượng được. Thêm vào đó, những giọt âm thanh gõ nhẹ vào cái tranh tối tranh sáng của căn phòng làm Vũ thấy chùng lòng. Cái hình ảnh đó thật lãng mạn. Và nhìn qua, tưởng như Quỳnh đang mang một trời tâm sự chất chứa trong lòng. Nhưng không hẳn như thế, vì lúc nghe tiếng động, Quỳnh ngừng đàn và bật đèn sáng, nét mặt tươi cười. Vũ chào và nói, thấy nhà tối thui, tôi nghĩ là bị mất điện nên ghé vào hỏi thăm, hóa ra chị đang đàn. Tôi xin lỗi đã làm mất hứng. Quỳnh cười tươi. Lâu quá không sờ đến cây đàn nên hôm nay bỗng nhiên thấy hứng. Không ngờ lại có người thưởng thức bất đắc dĩ. Quỳnh không có một nét buồn nào hiện lên khuôn mặt và câu chuyện của hai người vẫn là những câu chuyện bình thường như những lần khác. Vũ vốn cũng là một con người lãng mạn. Cái hình ảnh một người đẹp ngồi trước một cây dương cầm trong ánh nến đúng là một hình ảnh có thể làm cho Vũ ngã xuống vũng buồn hạnh phúc một cách dễ dàng. Nhưng không hiểu sao Vũ chỉ thấy đẹp và lãng mạn, mà lòng lại bình an, chẳng thấy rung động chút nào. Có thể vì trên cái khuôn mặt đẹp tuyệt vời kia không biểu hiện được một chút tình cảm lãng mạn nào, mà lại còn phản phất một chút lạnh lùng băng giá khó hiểu. Thế mới biết không phải cái nhan sắc bên ngoài là đủ, mà phải còn những gì khác mới có thể làm say lòng người được. Dù sao, Quỳnh cũng là một người đẹp, văn minh, lịch thiệp, làm cho Vũ luôn luôn cảm thấy dễ chịu trong cái thành phố đèo heo này. Lại hay hơn nữa là Vũ cũng cảm thấy may mắn mình đã không bị lụy vì nhan sắc của Quỳnh. Và mỗi lần Bá trở về, Vũ cảm thấy bình an đã trả lại cho chàng một Quỳnh nguyên vẹn, và Vũ cũng chẳng có chút mặc cảm nào. Những ngày tháng sau đó, dù thay đổi đơn vị, không còn ở chỗ cũ, nhưng thỉnh thoảng Vũ vẫn ghé qua thị trấn đó thăm Quỳnh. Sau năm 1975, Bá phải vào trại cải tạo và được đưa đến một nơi xa xôi nào đó. con gái Quỳnh vượt biên qua định cư một tỉnh nào đó ở Bắc Mỹ. Và vài năm sau, Quỳnh cũng rời khỏi Việt Nam. Ít nhất cũng phải mười mấy năm sau, Vũ mới nghe tin tức về Quỳnh. Bây giờ nàng đã lập gia đình với một người ngoại quốc và cũng đang ở Bắc Mỹ. Từ đó, thỉnh thoảng Vũ cũng nhận được điện thoại của Quỳnh cho biết tin tức về nàng, về bá. Sau gần 10 năm đi tù, bá được trả tự do và qua Mỹ, lập gia đình với một người đàn bà khác. Quả thực Vũ không chút ngạc nhiên nào về chuyện bá lập gia đình với một người đàn bà khác, và Quỳnh thì ở với một người nước ngoài. Vì sau một thời gian dài gần Quỳnh, có những cảm giác nào đó mà Vũ nhận ra những điều xảy ra cho bá và Quỳnh là những điều hiển nhiên sẽ như thế. Một hôm đang ở Việt Nam thì Vũ được tin Quỳnh về chơi và hẹn đến thăm. Dễ có đến 20 năm không gặp nhau nên Vũ cũng rất mừng và cũng mong gặp lại người bạn thân cũ. Thật bất ngờ vì Vũ không thể tưởng tượng người đàn bà đẹp tuyệt vời ngày xưa nay đã tàn tạ đến mức không thể nào ngờ được. Dáng vẻ vẫn như xưa, nhưng Quỳnh gầy đến mức không thể tưởng được, làm cho thân hình khô đét, không có một chút sức sống. Gặp Quỳnh, Vũ ngẩn người quên cả chào hỏi và cảm thấy lòng chua xót, trong khi nàng vẫn tươi cười chẳng khác gì hồi trước. Ngồi với nhau một lúc, Quỳnh nói, lần này tôi về chỉ có một tuần lễ, thanh toán vài công việc nhà và ba hôm nữa trở về Mỹ rồi. Anh là người bạn duy nhất tôi dành thì giờ ghé thăm. Có lẽ sau này ít có dịp gặp lại nhau nữa. Không nghe Quỳnh nhắc đến bá cũng như con gái, và Vũ cảm thấy không tiện hỏi nên cũng nín lặng. Sau mấy chục năm mới gặp lại, không những không làm cho Vũ xúc động, mà chỉ cảm thấy một nỗi chua xót trong lòng. Bây giờ Vũ mới hiểu câu nói của Quỳnh lúc nhắc đến con gái với chàng. Bây giờ Vũ mới hiểu tại sao nàng không cần một liên hệ giao thiệp nào với những người chung quanh. Quỳnh biết mình đẹp và luôn luôn có chút tự kiêu. Trong Quỳnh không có tình yêu, không có tình mẫu tử, không có một thứ tình cảm nào để nuôi sống, để tưới cho thân xác nàng có một sức sống ướt át. Khi còn là một cô gái quá đẹp trong thành phố và lại có rất nhiều bạn trai. Mọi người nhìn thấy đó là một con người lãng mạn và có thể hiểu lầm những giao du rộng rãi của nàng. Nhưng Quỳnh vẫn luôn luôn giữ được trinh tiết. Cái gọi là lãng mạn của Quỳnh đúng ra chỉ là cái quyến rũ của một khuôn mặt tuyệt đẹp, chứ không phải cái lãng mạn trong tâm hồn toát ra. Không phải lý trí sai khiến Quỳnh giữ gìn để dành cho người chồng sẽ chung sống trọn đời với nàng, mà chỉ vì cái lãng mạn của Quỳnh không mang một nét tình dục nào, không đủ làm cho nàng sa ngã, đồng thời cũng không khuyến khích đối tượng tiến đến gần Quỳnh hơn. Vì vậy mà khi lấy bá, không phải vì tình yêu, mà chỉ vì đến một lúc nào đó nàng sẽ dừng lại một cách rất bình thường mà thôi. Cũng vì thế mà khi có một đứa con gái với bá, Quỳnh vẫn không có được cái tình cảm thiêng liêng của một bà mẹ. Lúc nào Quỳnh cũng thấy mình đẹp và kiêu hãnh, và chỉ lo tìm mọi cách giữ gìn nhan sắc của mình. Có lẽ đến lúc lớn tuổi, nàng đã ăn uống rất kiêng khem, lại qua khá nhiều cuộc phẫu thuật để cố níu kéo những nếp thời gian đọng trên khuôn mặt khả ái của ngày xưa. Nên cuối cùng là nhan sắc đã bị hủy hoại lúc nào mà Quỳnh không hay. Quỳnh đã quên mất rằng muốn giữ cái đẹp cho lâu dài thì nhan sắc phải được hỗ trợ bởi những cái mềm mại, ướt át của tâm hồn, tình cảm của mình. Vũ đứng nhìn Quỳnh bước lên xe Từ Giả mà trong lòng cảm khái, ngậm ngùi.